Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Phan Minh, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 23 tháng Giêng 2023. Pháp và Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Nga huy động tên lửa siêu thanh để tập trận chung với Trung Quốc và Nam Phi. Liên Âu tránh đưa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ giữa Pháp và Đức bất đồng vẫn tồn tại bất chấp bề ngoài thuận hòa. Kính thưa quý vị, Pháp và Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine trong cuộc họp báo ngày hôm qua kết thúc lễ kỷ niệm 60 năm Hiệp định Hữu nghị Pháp và Đức. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết là Bộ Quốc phòng Pháp nghiên cứu khả năng và không loại trừ bất kỳ một giả thuyết nào về việc cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Về phần mình thì Đức muốn phải phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và sẽ không chống lại việc cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine, Nga đe dọa trả đũa. Tổng thống Macron tuyên bố liên quan đến xe tăng lớp Leclerc, tôi yêu cầu Bộ trưởng Quân lực tìm hiểu vấn đề, Paris đang cân nhắc mọi khả năng và đây sẽ là một quyết định tập thể, ngụ ý Pháp muốn phối hợp hành động cùng với các đối tác trong Liên Âu mà đứng đầu là Đức. Đấy cũng là quan điểm của Thủ tướng Olaf Scholz, phối hợp hành động cùng với các đồng minh, Ba Lan và ba nước trong vùng Baltic duy trì áp lực đòi Berlin cho phép chuyển giao xe tăng hạng nặng Leopard 2 cho Ukraine. Trả lời đài truyền hình Pháp LCI vào ngày hôm qua, Ngoại trưởng Đức cho biết là Berlin không chống đối việc cung cấp xe tăng hạng nặng của Đức chế tạo cho Ukraine, thế nhưng Ba Lan chưa có đề nghị chính thức.
Có những quy định để kiểm soát việc giao xe tăng của Đức cho một quốc gia. Trước mắt câu hỏi này chưa được chính thức nêu lên với chúng tôi, nhưng nếu được hỏi, Đức sẽ không chống. Đương nhiên đây là một quyết định quan trọng. Tôi đã từng đến biên giới giữa Ukraine và Nga và đã chứng kiến cảnh tên lửa được phóng đi như thế nào. Khi đó người ta chỉ có 45 giây để phản ứng với hy vọng mình không bị trúng tên lửa. Tôi hoàn toàn ý thức được điều mà Ngoại trưởng Ukraine Kuleba yêu cầu, có xe tăng không phải là để diễu hành trên đường phố mà Ukraine cần phương tiện này để tự vệ. Tôi cũng hiểu rõ tầm mức quan trọng của việc có chiến xa để đối phó với tình huống hiện nay. Chúng tôi hoàn toàn ý thức được điều đó. Do vậy, Đức đang trong quá trình tham khảo ý kiến các đối tác. Điều mà chúng tôi mong mỏi là giải phóng Ukraine và cứu lấy sinh mạng của người dân nước này.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Erik Christophersen công bố một ước tính mới cho thấy, đến thời điểm này, quân đội Nga có khoảng 180.000 binh lính thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine, còn số binh lính Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương là 100.000 người. Ngoài ra, ông Christophersen cũng cho biết rằng đã có 30.000 thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến khủng khiếp này.
Trở lại với quan hệ Pháp-Đức nhân hội nghị thượng đỉnh Pháp-Đức tại Paris ngày hôm qua, vào lúc mà hai nước kỷ niệm 60 năm ngày ký kết hiệp ước hòa giải giữa hai kẻ cựu thù thì Tổng thống Macron và Thủ tướng Scholz đã cố gắng nêu bật tình đoàn kết hợp tác song phương từng được công nhận là đầu tàu để thúc đẩy công cuộc xây dựng Liên hiệp châu Âu trong 6 thập niên gần đây.
Trong các phát biểu của mình, hai nhà lãnh đạo đã lập đi lập lại các từ ngữ như tình bạn, tình huynh đệ Pháp-Đức, được nêu bật thành chìa khóa của công cuộc xây dựng châu Âu. Trong bài phát biểu tại Đại học Sorbonne, Paris, Tổng thống Pháp không ngần ngại khẳng định, xin trích, nhờ đã biết dọn đường cho sự hòa giải, Đức và Pháp phải trở thành những người tiên phong cho việc đặt lại nền móng cho châu Âu, hết lời dẫn. Tổng thống Pháp đã ca ngợi sự kiện cách nay 60 năm khi Tổng thống Pháp thời đó là Charles de Gaulle đã ký với Thủ tướng Đức Konrad Adenauer Hiệp ước Élysée, mà theo ông Macron là một văn kiện đặt nền tảng cho sự hòa giải giữa hai quốc gia, từng là kẻ thù ác liệt nhất của nhau, nhưng đã quyết tâm trở thành đồng minh thân cận nhất của nhau. Về phần mình, Thủ tướng Đức cũng nói, tương lai, giống như quá khứ, sẽ dựa trên sự hợp tác giữa hai nước chúng ta, trong tư cách là đầu tàu một châu Âu thống nhất. Sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Pháp Đức tại Điện Élysée, hai nhà lãnh đạo đã nỗ lực cho thấy tất cả những điểm hội tụ giữa hai nước, loan báo những tiến bộ đạt được như trong hồ sơ xây dựng cơ sở hạ tầng khí hydro châu Âu. Tuy nhiên, hai lãnh đạo đã không che giấu các bất đồng giữa hai nước, đặc biệt trên dự án lá chắn chống tên lửa của châu Âu mà Berlin muốn thực hiện với các công nghệ đã có sẵn của Israel và Mỹ, trong khi Paris chủ trương một giải pháp của châu Âu trên cơ sở một hệ thống pháp Ý.
Nga huy động tên lửa siêu thanh tập trận chung với Trung Quốc và Nam Phi. Tàu chiến của Nga Gorochkov có trang bị tên lửa siêu thanh diệt con có tầm bắn hơn 1.000 cây số lên đường trực chỉ cảng được ban chuẩn bị tập trận chung với Hải quân Trung Quốc và Nam Phi. Hãng tin TASS ngày hôm nay loan tải tin trên vào lúc mà Ngoại trưởng Sergei Lavrov hội đàm với đồng cấp Nam Phi về chiến tranh Ukraine.
Trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga xin được giấu tên, hãng tin TASS tiết lộ. Tàu chiến Gorochkov đang hướng tới hải cảng Tortus tại Syria, chặng đầu, trước khi đi tiếp sang Nam Phi. Tàu được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới Zircon. Theo Moscow, tên lửa này có thể bay với tốc độ cao hơn gấp 9 lần tốc độ của âm thanh và tấn công các mục tiêu cách xa hơn 1.000 cây số. Theo Pretoria, cuộc tập trận chung lần này diễn ra từ ngày 17 đến 27 tháng 2 ở ngoài khơi cảng Durban và vịnh Richard Bay bờ đông Nam Phi. Đây là lần thứ hai hải quân ba nước thành viên BRICS khối các nền kinh tế đang trỗi dậy cùng diễn tập, lần đầu là vào năm 2019. Đang có mặt tại Pretoria trong cuộc họp với đồng cấp Nam Phi khi được hỏi về cuộc tập trận vào tháng tới giữa hải quân Nga, Trung Quốc, Nam Phi và việc Moscow huy động cả tên lửa siêu thanh, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời ngắn gọn, phía Nga không muốn gây ồn ào và Moscow cung cấp tất cả những thông tin cần thiết về các chương trình diễn tập quân sự.
Trong khi đó thì Úc tăng tốc trang bị thủy lôi hiện đại để nâng cao khả năng phòng thủ trên biển. Canberra trong thông cáo ngày hôm nay nói rõ hành động này là nhằm chống lại những kẻ xâm lược tiềm tàng trong bối cảnh mà Trung Quốc có kế hoạch gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Nam Thái Bình Dương.
Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Úc, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, Canberra xin trích đang đẩy nhanh việc mua các loại thủy lôi thông minh, sẽ góp phần đảm bảo an ninh cho các tuyến hàng hải và bảo vệ hướng ra biển của Úc. Việc bố trí các bãi thủy lôi hiện đại để phòng thủ sẽ là một sự răn đe đáng kể đối với những kẻ xâm lược tiềm tàng. Thủy lôi thông minh là loại mìn trên biển được thiết kế để phân biệt giữa các mục tiêu quân sự với các loại tàu khác. Mặc dù Bộ Quốc phòng Úc không nêu rõ bất kỳ chi tiết nào khác, Nhật báo Úc The Sydney Morning Herald vào hôm nay tiết lộ rằng Canberra sẽ chi tới 1 tỷ đô la Úc, tức là gần 700 triệu đô la Mỹ, để mua vũ khí ngầm dưới nước thuộc loại công nghệ cao. Trích dẫn một số nguồn tin công nghiệp quốc phòng, tờ báo cho rằng chính phủ Liên bang Úc sẽ sớm công bố hợp đồng mua một số lượng đáng kể thủy lôi từ một nhà cung cấp vũ khí châu Âu.
Nhìn sang Trung Quốc, người dân tại Vũ Hán lạc quan hướng về tương lai và không còn sợ COVID-19 nữa, đúng 3 năm sau khi mà thành phố này bị phong tỏa do đại dịch.
Khi Trung Quốc tổ chức Tết Nguyên đán vào cuối tuần qua, hình ảnh của Vũ Hán đã thay đổi hoàn toàn so với những cảnh tượng ảm đạm bao trùm thành phố 11 triệu dân này hồi đầu năm 2020. Người dân địa phương chen chúc của các khu chợ và nhiều người không đeo khẩu trang đi mua đồ chơi và ném đá xuống sông Dương Tử. Nhiều người đổ xô đến chùa Quy Nguyên, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Vũ Hán, lần đầu tiên mở cửa đón Tết Nguyên đán sau 3 năm. Một số cư dân trả lời AFP rằng họ rất phấn khởi vì cuộc sống đã trở lại bình thường. Cách đây đúng 3 năm, đại dịch COVID-19 bùng lên tại Vũ Hán, tiếp theo đó là nhiều nơi trên khắp thế giới. Trong một cuộc họp báo mới đây, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh chia sẻ thông tin về nguồn gốc của virus. 3 năm sau, bí ẩn vẫn bao trùm thực trạng của đại dịch ở Vũ Hán trong giai đoạn đầu tiên.
Liên hiệp châu Âu tránh đưa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng khối Liên Âu thông qua một đợt trừng phạt mới nhắm vào một số các quan chức Iran vì trách nhiệm trong cái chết của cô Mahsa Amini hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Bruxelles đã tránh đưa tổ chức vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách đen các tổ chức khủng bố. Trong cương vị chủ tịch luân phiên của Liên Âu, Thụy Điển hôm nay thông báo Bruxelles mạnh mẽ lên án chính quyền Iran thô bạo và sử dụng sức mạnh một cách bất tương xứng nhắm vào người biểu tình. Từ mùa thu vừa qua, phong trào nổi dậy đã bùng lên tại Iran. 519 người bị hành quyết, hơn 19.000 người bị bắt giữ theo như các thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch. Đây là một trong hai lý do khiến Liên hiệp châu Âu ban hành các biện pháp trừng phạt nhắm vào một số các quan chức trong chính quyền Tehran. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là Liên Âu đã bác bỏ khả năng đưa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đây là một nhánh độc lập với bên quân đội Iran. Vai trò của tổ chức này là nhằm bảo vệ hệ thống chính trị của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu, ông Joseph Borrell sáng nay cho biết Bruxelles không thể đưa tổ chức này vào danh sách trừng phạt như là Hoa Kỳ đã từng làm từ 2019. Và ông giải thích thêm, để trừng phạt tổ chức vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thì cần phải có một phán quyết của bên tư pháp trước đã. AP bình luận Liên hiệp châu Âu lo ngại trừng phạt trực tiếp vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran sẽ làm tiêu tan những hy vọng vốn đã rất mong manh để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Song, theo một số nhà quan sát thì Liên Âu cần có hành động cụ thể để trừng phạt Iran cung cấp drone cho Nga trên chiến trường Ukraine. Nhìn sang Hoa Kỳ, hôm qua Tổng thống Joe Biden ra lệnh là các công sở trên toàn quốc để cờ rũ cho đến ngày 26 tháng Giêng để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ súng trong đêm 30 Tết vừa qua tại một vũ trường ở Monterey Park, bang California. Đây là nơi mà đa số dân cư là người gốc Á, 10 người thiệt mạng, 10 người bị thương trong vụ này, cảnh sát cho biết là hung thủ đã tự sát. Thông tín viên của RFI Loic Chala cho biết thêm.
Vài năm trước, bố của San Choi dạy khiêu vũ tại vũ trường, nơi xảy ra vụ bắn giết tối thứ Bảy. Thanh niên này cũng từng nhiều lần đến đó. Anh vẫn không thể hiểu nổi khi nói về mức độ nghiêm trọng của thảm kịch xảy ra ở Monterey Park. Trong số các nạn nhân, có 10 người chết và 10 người bị thương, chủ yếu là người cao tuổi. San Choi nói, đây là một thành phố rất yên tĩnh, rất bình yên. Chủ yếu, người cao tuổi gốc Á sống ở đây. Một chuyện như thế làm tôi rất đau lòng. Cả ngày, thành phố yên tĩnh này bị trực thăng cảnh sát hay trực thăng của các cơ quan truyền thông quần thảo. Và người dân ở đó đã trải qua nhiều giờ sống trong sợ hãi, cho đến khi cảnh sát tìm ra kẻ xả súng, một người đàn ông 72 tuổi gốc Á. Hung thủ tự sát trong một chiếc xe tải nhỏ màu trắng ở phía nam Los Angeles, cách hiện trường vụ xả súng khoảng 40 km. Judy Chu, một dân biểu địa phương lên tiếng, tôi muốn nói với mọi người rằng các vị an toàn, mọi người không gặp nguy hiểm nữa vì kẻ xả súng đã chết. Tuy vậy, một người đi xe đạp qua đó vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi có một số đạo luật về súng rất khắt khe ở California mà những chuyện như thế này vẫn tiếp tục xảy ra. Cuộc điều tra hiện đang tìm cách xác định động cơ gây án của nghi phạm. Tổng thống Joe Biden đã quyết định toàn quốc treo cờ rủ.
Loic Piala, Monterey Park, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Nga-Mỹ chưa ấn định ngày đàm phán về hiệp ước New START. Nga hôm nay thông báo rằng chưa có ngày nào được ấn định để thực hiện các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về hiệp ước vũ khí hạt nhân New START. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để đàm phán với Hoa Kỳ khi Washington đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên. START là viết tắt của Strategic Arms Reduction Treaty, hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược, quy định về việc cắt giảm số lượng vũ khí chiến lược của Nga và Mỹ.
Hội đồng Bộ trưởng Pháp trình bày dự luật cải tổ chế độ hưu bổng kéo dài tuổi nghỉ hưu đang từ 62 lên thành 64. Bộ trưởng Lao động và phát ngôn viên của chính phủ Pháp sẽ tổ chức cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Sau cuộc biểu tình rầm rộ hôm 19 tháng Giêng vừa qua để chống cải tổ, chính phủ muốn tiếp tục duy trì mục tiêu áp dụng luật mới vào mùa hè năm nay. Tổng thống Emmanuel Macron nhìn nhận cần phải đối thoại để tìm đồng thuận, thế nhưng chính phủ đã để ngỏ cánh cửa đối thoại và giờ đây đã đến lúc phải đẩy mạnh tiến trình cải tổ. Phe chống đối cũng như là giới công đoàn kêu gọi một cuộc đình công khác và dự trù diễn ra vào ngày 31 tháng Giêng sắp tới.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan
hôm qua đã xác nhận sẽ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 14 tháng 5 tới thay vì 18 tháng 6. Ông Erdogan, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2014, đang hy vọng sẽ tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.
Thủ tướng Israel cách chức một bộ trưởng nặng ký trong nội các. Ông Ari Deri, bộ trưởng đặc trách hai bộ là nội vụ và y tế đã bị cách chức vào hôm qua. Đây là bước kế tiếp sau một phán quyết của bên tối cao Pháp viện Israel. Trong tuần, định chế tư pháp này đã kết luận ông Ari Deri không thể tiếp tục giữ chức bộ trưởng do năm ngoái đương sự đã bị kết tội trốn thuế và tin này gây nhiều tranh cãi. Do có tin đồn là nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chuẩn bị thu hẹp quyền hạn của tối cao Pháp viện Israel.
Chính phủ Canada hôm 21 tháng Giêng đã quyết định bồi thường gần 3 tỷ đô la Canada cho những người Canada bản địa nhằm bồi thường cho những thiệt hại về văn hóa và ngôn ngữ mà họ phải hứng chịu trong thời kỳ từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 1990. Cụ thể, chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau sẽ bồi thường cho 325 cộng đồng người dân bản địa 2,8 tỷ đô la Canada.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, quan hệ giữa Pháp và Đức bất đồng vẫn tồn tại bất chấp bề ngoài hòa thuận.
Vào hôm qua, hai lãnh đạo Pháp Đức là Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Olaf Scholz đã cố sức phô trương tình đoàn kết giữa hai nước bằng những lời lẽ hoa mỹ và một loạt tín hiệu cho thấy sự đồng thuận. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, bất chấp các dấu hiệu hòa thuận đó, bất đồng giữa hai nước vẫn nghiêm trọng, đe dọa vai trò đầu tàu của Paris và Berlin trong công cuộc xây dựng châu Âu. Phải nói là cuộc gặp thượng đỉnh Pháp-Đức vào hôm qua, cùng lúc với cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng của cả hai nước, rất được mong đợi sau hai lần bị hoãn lại kể từ tháng 7 năm ngoái tới nay. Đối với hai quốc gia đầu tàu của châu Âu, đây là dịp lý tưởng để hai bên thống nhất ý kiến, khôi phục khả năng thúc đẩy châu Âu tiến lên, vào lúc nhiều nước châu Âu, đồng minh của Ukraine, đang bất bình trước thái độ tự kiềm chế quân sự tương đối của cả Paris lẫn Berlin trước nước Nga. Thế nhưng, trên hồ sơ Ukraine, cả Emmanuel Macron lẫn Olaf Scholz vào hôm qua vẫn không thống nhất được ý kiến trên một đối sách chống Nga mạnh mẽ hơn. Cụ thể là vẫn dè dặt trên yêu cầu chi viện xe tăng hạng nặng cho Kiev được nhiều nước Liên Âu thúc đẩy. Ngoài ra, cuộc họp đầy mong đợi của Hội đồng Bộ trưởng Pháp-Đức cũng không đề ra được bước nhảy vọt thực sự nào trong công cuộc xây dựng châu Âu, mặc dù ý tưởng củng cố chủ quyền của lục địa đều được hai bên bảo vệ trong một thời gian dài trước đây. Theo ghi nhận của tờ báo Pháp Le Monde vào hôm nay, các ý kiến của hai ông Macron và Scholz trước báo giới khẳng định rằng hai lĩnh vực hợp tác thiết yếu là quốc phòng và năng lượng giữa Paris và Berlin vẫn đang gặp khó khăn. Trong khi ông Macron từ lâu hy vọng củng cố quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, thì cuộc chiến ở Ukraine đã khiến nhiều nước, trong đó có Đức, thấy rõ vai trò quan trọng của khối NATO. để hiện đại hóa quân đội của mình, ông Scholz đã quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ để thay thế phi đội Tornado cũ của Đức. Đồng thời, ông cũng công bố một dự án lá chắn phòng không của châu Âu, kết hợp 14 quốc gia NATO nhưng không có Pháp hay Ba Lan. Về dự án vừa kể, ông Scholz vào hôm qua đã nhắc lại rằng cánh cửa vẫn chưa đóng, nhưng ý định của ông vẫn là tính đến những gì đã tồn tại mà không phải đợi quá lâu để có được một số vũ khí nhất định. Ngược lại thì Tổng thống Pháp Macron đề nghị phát triển một chiến lược chung với Đức và Ba Lan để tiến tới chủ quyền tối đa về công nghệ và công nghiệp. Tại Paris, những quyết định đó đã gây nghi ngờ về ý chí của chính phủ Đức trong việc tiếp tục phát triển các dự án phòng thủ chung giữa hai nước. Lĩnh vực căng thẳng thứ hai là năng lượng. Giữa Pháp, quốc gia vẫn phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân, và Đức, nước từ lâu phụ thuộc vào khí đốt của Nga.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam qua đề tài kéo khán giả trẻ đến với sân khấu cải lương, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt Mừng Xuân Quý Mão, Hoài Diệu Bình Thơ Xuân qua chủ đề Một Tấm Tình Xuân, Nụ Cười, Em và Hoa. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự, Trọng Thành nêu bật 10 lý do khiến Trung Quốc không thể sớm tấn công Đài Loan.
Kính thưa quý vị, ít năm trở lại đây, dồn dập các dự báo về khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan trong thời gian sắp tới. Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ ông Michael Jinday hồi tháng 10 năm ngoái đã cảnh báo là Trung Quốc có thể xâm chiếm Đài Loan trước năm 2024. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia có cách nhìn trái ngược. AFP giới thiệu quan điểm của giáo sư Ekman Atlakha, phó chủ tịch Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại Ấn Độ, trong bài 10 lý do khiến Trung Quốc không thể sớm tấn công Đài Loan, đăng tải trên trang mạng Nhật Bản The Diplomat, chuyên về chính trị quốc tế.
Chuyên gia Ấn Độ Heman Atlakha trong bài viết ngày 20 tháng Chiên đã so sánh trước hết các phát biểu đằng đằng sát khí của lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình với phát ngôn của các thành viên khác trong ban lãnh đạo Trung Quốc.
Trong bài diễn văn trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào tháng 10 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã tái khẳng định việc Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan nếu cần. Ông Tập tuyên bố chắc nịch, việc thống nhất hoàn toàn đất nước phải được thực hiện và điều đó chắc chắn sẽ được thực hiện. Phát biểu của lãnh đạo tối cao được 2.300 đại biểu hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy nhiên, 7 tháng trước đó vào tháng 3, trong kỳ họp Quốc hội hàng năm, trong báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày và trong báo cáo của Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, vấn đề Đài Loan bao gồm mục tiêu thống nhất đã bị hạ thấp một cách đáng ngạc nhiên. Cuộc họp Quốc hội Trung Quốc thường niên diễn ra chỉ ít ngày sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine. Vào thời điểm đó, giới quan sát trên toàn cầu bắt đầu thảo luận về việc liệu Đài Loan có thể là một Ukraine tiếp theo, liệu Bắc Kinh có theo bước Moscow. Chuyên gia Ekman Atlakha ghi nhận là hầu hết giới phân tích về Đài Loan đã có quan điểm thực tế khi nhìn nhận quan điểm của giới cầm quyền Trung Quốc tách biệt hai trường hợp Ukraine và Đài Loan.
Về vấn đề này, chuyên gia Ấn Độ chẩn quan điểm của hai học giả nổi tiếng.
Thứ nhất là quan điểm của giáo sư chuyên về quan hệ quốc tế ông Amada Koichi, từng là cố vấn đặc biệt cho cố thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản. Vì chuyên gia này từng nhận định lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhận thức rõ là việc chinh phục Đài Loan bằng vũ lực rất nhiều khả năng sẽ phản tác dụng. Theo chuyên gia Koichi thì vào thời điểm Trung Quốc đang chịu áp lực nghiêm trọng về kinh tế, tăng trưởng đang chậm lại rất mạnh, đây là lựa chọn bất đắc dĩ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một ý kiến khác được dẫn ra là của nhà nghiên cứu Đặng Duật Văn, vốn là thành viên Hội đồng Viện Cải cách và Phát triển Trung Quốc, một trong các viện nghiên cứu độc lập có uy tín lớn tại Trung Quốc. Đó là thay vì phát động một cuộc xâm lăng, Bắc Kinh sẽ chọn gây áp lực lên Đài Loan bằng cách sử dụng phối hợp nhiều phương pháp để thúc đẩy thống nhất. Quốc gia này có thể sẽ tung ra nhiều chính sách ưu đãi hơn và cố gắng khởi xướng thảo luận về khuôn khổ một quốc gia hai chế độ với các đảng cầm quyền và đối lập của Đài Loan. Ông Đặng Duật Văn được coi là một nhà phản biện nổi tiếng tại Trung Quốc, từng là phó tổng biên tập của Thời báo Học tập, một tạp chí của Trường Đảng, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và là học giả thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc của Đại học Nottingham, Anh Quốc. Tóm lại, theo vị chuyên gia Ấn Độ thì không thể phủ nhận mục tiêu thống nhất Đài Loan với Trung Hoa đại lục là một phần không thể thiếu trong mục tiêu đại phục hưng dân tộc Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ quyết định xâm lăng Đài Loan ngay bây giờ. Chính quyền Tập Cận Bình đã nhiều lần đe dọa thống nhất Đài Loan và thậm chí bằng vũ lực nếu cần, nhưng điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ sớm xâm lược.
Đâu là lý do khiến Bắc Kinh khó xâm lược Đài Loan trong thời gian trước mắt? Nhà nghiên cứu Ấn Độ liệt kê ra 10 lý do chính. Hai vấn đề mà chuyên gia Ấn Độ Heman Atlaka nêu bật hàng đầu là về mặt quân sự và mặt kinh tế.
Về mặt quân sự, cuộc kháng chiến của Ukraine chống xâm lược Nga cho thấy giờ đây một quốc gia nhỏ bé không dễ dàng khuất phục trước một cường quốc. Cuộc chiến ở Ukraine diễn ra từ gần một năm nay cho thấy là quốc gia này có thể tự đứng vững cho dù nền kinh tế Ukraine có GDP nhỏ hơn nhiều và quân đội thì yếu hơn Nga. Về mặt kinh tế thì Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức rất lớn. Tiềm năng xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ đang hẹp dần. Có một cuộc khủng hoảng thực sự về bất động sản ở trong nước. Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lần lượt là 1,7 và 2,7%. Với bên ngoài thì Trung Quốc phải đối mặt với các áp lực ngày càng lớn của Mỹ về kinh tế. Bên trong, nền kinh tế đang ở trong giai đoạn giảm tốc mạnh do đại dịch Covid, cũng đang trong giai đoạn mở cửa đầy bất chắc sau khi đột ngột từ bỏ chính sách Zero Covid khắc nghiệt. Việc tiến hành cuộc can thiệp quân sự với các chi phí khổng lồ sẽ là một quyết định liều lĩnh.
Riêng về khía cạnh quân sự, chuyên gia Ấn Độ nhấn mạnh thêm 5 lý do cụ thể khác khiến chính quyền Tập Cận Bình rất khó mạo hiểm tấn công Đài Loan.
Thứ nhất là sự khác biệt về tiềm lực quân sự và địa hình của Đài Loan khiến hòn đảo này trở thành mục tiêu khó chinh phục gấp bội so với Ukraine. Đài Loan được trang bị vũ khí tận răng. Và khác với Ukraine, một xứ sở bình nguyên, Đài Loan là một đất nước của hơn 100 hòn đảo. Địa hình với núi đá granite của Đài Loan cho phép bố trí các đường hầm và hệ thống bong ke phòng thủ vững chắc. Về mặt hỗ trợ quân sự quốc tế, Đài Loan có thể trông cậy được ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và cả Úc, Ấn Độ, thậm chí các đối tác châu Âu. Cho đến nay, chính quyền Mỹ vẫn duy trì chính sách mơ hồ chiến lược với Đài Loan, tức không khẳng định bảo vệ Đài Loan bằng quân sự hay không. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần khẳng định là Mỹ sẽ can thiệp để bảo vệ. Ngày càng có nhiều khả năng là Washington không để Bắc Kinh rảnh tay trong bất kỳ chiến dịch quân sự nào chống Đài Loan. Về phía Nhật Bản cũng tương tự, chính phủ của Thủ tướng Kishida tiếp tục phát triển đường lối của cố Thủ tướng Abe, khi ông Abe khẳng định là một tình huống bất ngờ với Đài Loan cũng là một tình huống bất ngờ với Nhật Bản. Chính quyền Nhật đang thúc đẩy chính sách phòng thủ cứng rắn hơn tại khu vực để đối phó với khả năng bất ngờ. Việc các liên minh CAT và AUKUS coi Đài Loan như một yếu tố không thể thiếu trong cơ chế phòng thủ khu vực có thể khiến Trung Quốc sẽ phải đối đầu với cả Úc và Ấn Độ nếu mạo hiểm xâm lăng. Sự đoàn kết của Liên Âu và phương Tây nói chung đối với Ukraine là một thách thức lớn với Trung Quốc. Sự đoàn kết của châu Âu với Đài Loan sẽ buộc Trung Quốc phải trả giá lớn. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết thêm hai lý do quan trọng khác buộc lãnh đạo tối cao Trung Quốc phải hết sức thận trọng khi quyết định dùng vũ lực chống Đài Loan. Thứ nhất là vấn đề chính trị đối nội và thứ hai là quan hệ với khối ASEAN. Về chính trị đối nội, theo ông Heman Adaka, thì mục tiêu củng cố quyền lực trong đảng của Tập Cận Bình còn lâu mới đạt được, cho dù ông Tập đã dùng chính sách Zero Covid để siết chặt kiểm soát hệ thống trong 3 trong số 5 năm của nhiệm kỳ nắm quyền vừa qua. Việc Tổng thống Nga Putin phải trả giá đắt về chính trị cho cuộc chiến ở Ukraine cũng là tấm gương đối với lãnh đạo Trung Quốc. Khối ASEAN thì đang trở thành đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc với tổng trao đổi thương mại lên đến 1.000 tỷ đô la trong vài năm tới. Các nước Đông Nam Á đang ngày càng cảnh giác với Trung Quốc. Việc Bắc Kinh mạo hiểm tấn công Đài Loan có thể buộc các nước Đông Nam Á coi Trung Quốc là kẻ thù. Tóm lại, theo chuyên gia Ấn Độ thì lãnh đạo tối cao Trung Quốc từng khẳng định sẽ thống nhất Đài Loan ngay trong nhiệm kỳ của mình và mục tiêu thống nhất Đài Loan của ông Tập không khác với các lãnh đạo tiền nhiệm từ Mao, Đặng đến Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Nhưng ắt hẳn cũng như các lãnh đạo tiền nhiệm, ông Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với thực trạng là các điều kiện cho thống nhất không hội đủ. Chuyên gia Ấn Độ cho rằng mục tiêu khả thi hơn cả đã được chính lãnh đạo tối cao Trung Quốc đặt ra hồi năm 2019 khi ông Tập tuyên bố trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 40 năm. Thông điệp gửi đồng bào Đài Loan đó là sự chia cắt hai bờ eo biển cần được giải quyết vào thời điểm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm 100 năm thành lập, tức là vào năm 2049.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Pháp và Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Nga huy động tên lửa siêu thanh để tập trận chung với Trung Quốc và Nam Phi. Liên Âu tránh đưa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ Pháp-Đức bất đồng vẫn tồn tại bất chấp bề ngoài thuận hòa. Thưa quý vị, và để mở đầu, phần thứ hai ngày hôm nay là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cải cách hưu bổng và ngân sách quốc phòng Pháp chiếm trang nhất các nhật báo Paris hôm nay ở các trang trong chiến sự Ukraine, 60 năm quan hệ Pháp-Đức, tình hình hỗn loạn hậu Zero Covid ở Trung Quốc và vai trò đang nổi lên của Ấn Độ là những vấn đề được quan tâm nhất.
Liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro có bài viết về việc lực lượng đánh thuê Wagner biến kẻ sát nhân thành anh hùng.
Tháng 10 năm ngoái, bà Olga Pavlova, một người về hưu ở Novgorod, Tây Bắc nước Nga, suýt ngất xỉu khi láng giềng cho coi một video, trong đó bà nhận ra kẻ đã sát hại em mình đi cùng với ba người khác, tất cả đều là tội phạm hình sự, được đưa ra khỏi nhà tù để tham gia các trận đánh ở Ukraine, đều bị thương tật khi từ mặt trận về, nhưng còn sống và được xóa án, được Evgeny Prigozhin, ông chủ Wagner, hoan nghênh. Cách đây 10 năm, Stanislav Bogdanov đã lạnh lùng hạ sát thẩm phán Sergei Zhiganov tại nhà ông. Sau khi tra tấn suốt đêm để cưỡng đoạt tiền và mã số thẻ tín dụng, kẻ thủ ác đã dùng các quả tạ đánh ba cú vào đầu nạn nhân để kết liễu, bị kết án 23 năm tù, nhưng Bogdanov chỉ ngồi tù 10 năm vì mùa hè vừa qua đã ký hợp đồng 6 tháng với Wagner, được trả lương tháng 200.000 rúp, tương đương 3.300 euro, bị mất một chân vì đạn pháo tại Luhansk. Hắn ta được đưa về Nga và xuất hiện trong một video tuyên truyền được tặng thưởng anh dũng bội tinh cùng với giấy chứng nhận được ân xá. Theo trang Mediazone, đến tháng 11 năm ngoái, có khoảng 30.000 tù nhân trên chiến trường Ukraine. Trong số những tấm bia đỡ đạn này, không phải ai cũng may mắn sống sót trở về. Cũng để tuyên truyền, Sergei Morozov án 11 năm rưỡi vì sát hại người mẹ, tham gia Wagner và chết tại Ukraine, đã được chôn cất với vinh dự như một người lính. Quan tài của kẻ sát nhân này được các cựu chiến binh và quân nhân khiêng. Dmitry Menshikov, buôn ma túy, được chôn tại khu vực dành cho các anh hùng tử sĩ tại nghĩa trang ở St. Petersburg. Với loạt súng và hàng quân danh dự, chính quyền địa phương ban đầu phản đối, nhưng Evgeny Prigozhin vận động và giành phần thắng. Ít có ai công khai chỉ trích, ngược lại có những tiếng nói cho rằng nên cho những cựu tù nhân đã qua chiến đấu được vào đại học không cần thi tuyển và có thể trở thành đại biểu quốc hội, được giảng dạy ở trường học v.v. Nhà văn Igor Khan đánh giá đây là hiện tượng Prigozhin hóa xã hội Nga.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về nước Pháp, Le Monde đã đưa tít lớn quốc phòng ngân sách lịch sử 413 tỷ euro. Tờ báo nhận xét đây là ngân sách cho thời chiến.
Trước sự phát triển của các loại hỏa tiễn và đạn thông minh như chiến trường Ukraine thường xuyên cho thấy, Pháp sẽ dành không ít cho hỏa tiễn địa không, chú trọng việc chống các drone. Paris chạm bớt các hoạt động tại châu Phi, ngược lại ở lãnh thổ hải ngoại, đặc biệt là ở Ấn Độ Thái Bình Dương, sẽ tăng lên trước tham vọng Trung Quốc trên một số vùng đặc quyền kinh tế.
Les Echos trong bài xã luận, nước Pháp tái vũ trang nhận định mục đích của Paris là lại trở thành cường quốc quân sự, có thể đương đầu với những đế chế mới.
Không chờ đợi một châu Âu quốc phòng chung đang phải vất vả lôi kéo Đức, luật kế hoạch quân sự NPM 2024-2030 được Tổng thống Pháp loan báo hôm thứ Sáu đánh dấu một sự chuyển đổi mô hình. Với ngân sách được tăng thêm 1/3, vượt quá 400 tỷ euro, quân đội Pháp có thể ấp ủ hy vọng tìm lại vị thế trong thập niên 60, một quân đội hoàn chỉnh, sở hữu sức mạnh nguyên tử thế hệ mới nhất, có thể viễn chinh ở những khu vực xa xôi như Ấn Độ Dương. Cho dù tính cả lạm phát, đây là nỗ lực lớn hơn cả đề nghị của Bộ Tài chánh khép lại thời kỳ ngân sách quốc phòng bị cắt giảm mạnh. Nguyên thủ Pháp đã rút được kết luận từ cuộc xâm lăng Ukraine, đã đưa chiến tranh quay lại châu Âu, đặt thế giới trước mối đe dọa nguyên tử và nêu bật những khiếm khuyết của tình báo quân sự. Cuộc chiến này còn bộc lộ những ảo tưởng về quốc phòng châu Âu dựa trên cặp Pháp-Đức, những hứa hẹn hợp tác mơ hồ, sự chậm trễ thực hiện kế hoạch chiến đấu cơ tàng hình SCAP. chưa đủ để che giấu sự thiếu tình liên đới của Bạch Lan với châu Âu, việc Đức từ chối cấp chiến xa Leopard 2 cho Ukraine không gây ngạc nhiên về một láng giềng thích F-35 hơn là Rafale, tuy là sáng kiến quốc tế chống hỏa tiễn đạn đạo nhưng không có Pháp. Với LPM mới, Pháp gửi đi thông điệp cho châu Âu cũng như với Mỹ, các bạn có thể trông cậy vào Paris với tư cách một quốc gia cốt cán của NATO.
Le Figaro phân tích Paris và Berlin trước thách thức của độc dược Nga. Theo đó, cuộc xâm lăng Ukraine là một chất độc đang dần già tan phá nước Nga từ bên trong, và nọc độc cũng lan tràn sang châu Âu, đe dọa cặp Pháp-Đức.
Trong vòng chưa đầy một năm, cuộc chiến đã ăn mòn lớp xi măng gắn kết hai quốc gia thành viên sáng lập Liên hiệp châu Âu. Sự lãnh đạo của cặp Pháp-Đức từ đầu cuộc xâm lược đã không còn được Trung Âu và Đông Âu chấp nhận. Đó là do Paris và Berlin vẫn ngần ngại ủng hộ Kiev, nhất quyết duy trì đối thoại với Putin. Các nước Đông Âu từng chịu đựng những cuộc tấn công, đã hoài công cảnh báo về mối đe dọa từ chế độ Putin. Tây Âu vốn thường xuyên giảm nhẹ mối nguy hiểm từ Nga, bất chấp cuộc chiến Georgia và vụ sáp nhập Crimea, vẫn cho rằng có thể giao dịch bình thường với Nga. Sự chia rẽ càng trầm trọng thêm trong 11 tháng qua, thậm chí lên đến cực điểm trước việc Thủ tướng Đức khăng khăng từ chối, không muốn gửi các xe tăng hạng nặng cho Kiev. Nay châu Âu chia thành hai phe, phe chủ hòa muốn thương lượng giữa đôi bên, cho dù Ukraine có thể phải từ bỏ chủ quyền một phần lãnh thổ, phe chủ trương đi đến chiến thắng cho rằng cách duy nhất để tái lập an ninh tại châu lục là Nga phải bại trận toàn bộ. Pháp và Đức có những lý lẽ riêng, Paris vẫn tự cho rằng có thể làm trung gian hòa giải, một thế lực cân bằng trong số các cường quốc trên thế giới. Từ đầu cuộc chiến, tuy ủng hộ Ukraine, Pháp vẫn ưu tư không muốn chọc giận Putin, còn Đức thì mô hình phát triển bị lung lay vì cuộc chiến. Cựu Tổng thống Pháp François Hollande nhận xét, Đức nghĩ rằng thương mại sẽ dẫn đến hòa bình. Với Nga, niềm tin này đã trở thành ảo tưởng. Berlin là nạn nhân của sự chọn lựa sai lầm về dầu khí, trong khi Paris thì tự cô lập trong nỗ lực hòa giải.
Cũng như Emmanuel Macron giúp Ukraine, nhưng không đối đầu với Nga, ông Olaf Scholz muốn tránh đối kháng trực diện. Paris tỏ vẻ thông cảm, nhưng trong hậu trường thì ngao ngán.
Một nhà ngoại giao thổ lộ, Pháp đi bước trước với các xe tăng hạng nhẹ, nghĩ rằng như vậy sẽ thúc đẩy Đức gửi Leopard. Thế nhưng Thủ tướng Scholz bị giằng co trong liên minh, trong xu hướng chủ hòa và mối quan hệ đặc biệt với Nga, từ chối quyết định. Cả hai nước nay bị coi là mắt xích yếu trong viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng vấn đề là ở chỗ, đó cũng là hai quốc gia có thể giúp nhiều nhất. Pháp có quân đội và lực lượng ngoại giao mạnh, có vai trò lãnh đạo trong Liên Hiệp, còn Đức nhờ trọng lượng kinh tế và các xe tăng Leopard bán đi khắp châu Âu là chiếc chìa khóa để đẩy nhanh quân viện cho Ukraine. Các chuyên gia dự báo, cũng như đã từng nhượng bộ về đường ống Nord Stream 2, Đức cũng sẽ có động thái tương tự với Leopard. Hôm qua tại Paris, ông Scholz khẳng định chủ nghĩa đế quốc của Putin không thể chiến thắng, bị Washington hối thúc. Theo đà hăng hái của Ba Lan, ông khó thể mãi là nút chặn. Từ đầu cuộc chiến, hai nước lớn châu Âu đã dần dà ngã về xu thế của lịch sử, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Các xe tăng châu Âu có đến kịp để giúp Ukraine kháng cự hay không? Làm thế nào tránh được sự rạn vỡ giữa Tây Âu và Đông Âu?
Nhìn sang châu Á, La Croix mô tả, người Trung Quốc kiệt sức vì 3 năm dưới chính sách dịch tễ. Cách đây đúng 3 năm, Bắc Kinh áp đặt lệnh phong tỏa cho Vũ Hán, rồi đến ngày 7 tháng 12 vừa qua, đột ngột hủy bỏ chủ trương Zero Covid, làm bùng nổ lây nhiễm. Việc xử lý dịch bệnh tồi tệ đã đè nặng lên tâm lý người dân.
Lẽ ra tưng bừng mừng Tết âm lịch sau 3 năm phải ngồi yên một chỗ, phóng viên tờ báo nhận thấy chừng hoa lục mang tâm trạng nặng nề, u uất. Nhiều người cho biết trong số bà con họ hàng, không gia đình nào không có người chết vì Covid. Nhiều câu hỏi được đặt ra, lỗi tại ai, các quan chức cao cấp và chuyên gia có tin được hay không, con virus có thực sự vô hại khi bệnh viện đầy bệnh nhân và cơ sở hỏa táng quá tải, và cuối cùng, ai đã quyết định đột ngột chấm dứt Zero Covid?
Và bây giờ là tạp chí Việt Nam qua đề tài kéo khán giả trẻ đến với sân khấu cải lương, Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa.
Làm thế nào để thu hút được khán giả trẻ ở Việt Nam đến với sân khấu cải lương, nhất là cải lương tuồng cổ? Đó là điều mà những nghệ sĩ như Hoàng Đăng Khoa, nguyên là diễn viên Đoàn Huỳnh Long, đang cố gắng làm cùng với những đồng nghiệp trẻ. Trong chương trình đầu năm Quý Mão hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn mà chúng tôi đã thực hiện ngày 5 tháng Giêng vừa qua, nhân dịp Hoàng Đăng Khoa sang Paris để trình diễn. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa. Hoàng Đăng Khoa nguyên là một ca sĩ tân nhạc, nhưng mà cách đây 10 năm đã quyết định gia nhập làng nghệ sĩ cải lương. Vì sao Đăng Khoa cuối cùng lại quyết định chọn con đường cải lương, mặc dù biết rằng sân khấu cải lương là một cái nơi không phải dễ dàng gì mà lôi cuốn khán giả?
Em rất vui khi hôm nay được gặp lại anh Đăng Phương để trò chuyện cùng tất cả quý vị khán thính giả. Với em, chọn cải lương thì là một điều ngẫu nhiên. Vào năm 2011 thì em được nghệ sĩ Bình Tinh giới thiệu với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Anh là một cái người cho em nhiều cảm xúc nhất tới tận bây giờ. Ngoài cảm xúc ra thì em còn kính trọng và yêu thương anh, vì anh là một người thầy đầu tiên đã dạy em. Tuy là em chỉ học có 3 ngày, 3 ngày đó với em là một cái tài sản quý giá khi đến với cải lương. Thì sau 3 ngày đó thì em mới tổ chức một cái live show để giới thiệu gương mặt của Đăng Khoa đến với công chúng. Lúc đó khán giả cũng chưa đón nhận em đến với cải lương đâu, tại vì em là một ca sĩ hát nhạc trẻ. Em đến với cải lương rất là trong gai, tại vì em phải học từ đầu hết, từ điệu bộ rồi từ cách ca, cách diễn. Sau 4 năm thì em cũng chật vật lắm, chật vật với cải lương, tại vì tình hình sân khấu vào năm 2011 hình như là đóng băng. Và tất cả những nghệ sĩ cải lương và những nghệ sĩ con nhà nòi đều phải bỏ nghề để phải làm những chuyện khác, mà mình lại lao vào để mình gìn giữ cải lương. Thì có nhiều người nói em là một cá lợn ngược dòng. Đầu năm 2016 thì em mạnh dạn em mới làm vở cải lương là Giang Sang Mỹ Nhân. Em được mẹ Bạch Mai cho phép diễn cái bản này. Em có gặp thầy em thì em xin diễn cái vai Ngô Phù Sa, là cái vai của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì em thành công cái vai đó và em được khán giả đón nhận và chấp nhận là một nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa từ ca nhạc đi qua. Thì em thấy là cải lương rất hay và nó lại bị mai một trong cái thời điểm này, tại sao mình là người trẻ mình không giữ. Thì lúc đó em mới quy tụ tất cả những bạn trẻ lại để em thành lập một chương trình Dự Mãi Đam Mê. Cứ 2 tháng là em có một số Dự Mãi Đam Mê. Em làm hết tất cả những vở diễn cải lương vang bóng một thời, đã tạo lên cái tên tuổi của nghệ sĩ Tô Vũ Linh. Và em đảm nhận những cái vai đó của anh. Thì em may mắn được khán giả đón nhận, từ những cái vai như là Ngô Phù Sai, An Ly Vương, rồi Triệu Tử Long, vân vân. Đến năm 2018 thì em được mẹ Bích Mai mời về đoàn cải lương tuồng cổ Bình Long. Thì từ đó là em cộng tác với nghệ sĩ Bình Tinh, nghệ sĩ Thái Vinh và tất cả những nghệ sĩ trẻ của đoàn, và tạo một cái cơn sốt hình như là bán vé nào là full vé đó. Và chúng em có tất cả là 6 năm cộng tác với nhau. Trong 6 năm đó là 6 năm hình như là em hạnh phúc nhất, tại vì mình được làm nghề và được làm những cái vai diễn mình thích. Đầu năm 2022 này thì em lại ra riêng và hiện nay em là nghệ sĩ tự do và em vẫn giữ bộ môn cải lương này. Có nhiều người hỏi là tại sao em phải chọn cải lương khi mà cải lương nó không còn huy hoàng như ngày xưa. Thì em chỉ nói một điều là giới trẻ như em nếu mà không giữ cải lương thì ai giữ đây?
Vâng, nhưng mà cái khó là làm sao lôi kéo được khán giả trẻ đến với bộ môn cải lương. Nhất là cải lương tuồng cổ thì nó đòi hỏi những động tác rất là ước lệ, không phải dễ gì mà thu hút khán giả ngày nay. Bây giờ thì thời đại công nghệ mà, thì làm cách nào để lôi kéo khán giả trẻ trở lại với lại sân khấu cải lương?
Thật sự là trong 6 năm đó thì em với nghệ sĩ Bình Tinh, hai anh em ngồi bàn với nhau là mình phải làm sao để khán giả trở lại với cải lương. Thì tụi em mới tính tới cái cách là trang phục, tại vì thật sự là thời điểm này là thời điểm công nghệ và thời điểm 4.0. Khán giả chỉ cần gõ lên YouTube là có thể coi được tất cả mọi thứ. Thì tại sao là những bộ phim thần tượng của những cái nước bạn được khán giả là yêu thương mà mình không được đón nhận, thì tụi em mới bắt tay vào làm trang phục. Rồi từ cách make up, từ cách làm tuồng, tụi em làm sao để khán giả nó gần gũi hơn. Thì tụi em có một lượng khán giả trẻ đến với cải lương và giữ vững như vậy trong những năm vừa qua. Cứ mỗi lần lên tuần là cơm lê vé, thì cái đó là một điều đáng mừng. Để giữ vững được các bạn trẻ đó với cái lương là tụi em phải làm sao để các bạn đến sân khấu các bạn nhìn được là cái anh này anh thấy gần quá vậy, cái anh này anh diễn sao thấy nó thực tế vậy. Thì tụi em mới đưa võ thuật vào và đưa vũ đạo vào để kết hợp với nhau. Từ trang phục, cách hát, vũ đạo, tụi em cũng không có bỏ đi cái truyền thống của cái lương, nhưng tụi em sẽ làm mới nó để cho khán giả đón nhận dễ hơn. Ví dụ như là những câu vọng cổ tụi em sẽ cắt bớt đi. Ví dụ ngày xưa sẽ hát câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Thì em sẽ từ câu 1 em sẽ chuyển qua nhạc, rồi chuyển qua một điệu lý, rồi trở lại câu 2, rồi trở lại cái xề vô cái bài nhạc.
Tức là phải làm sao cái vở diễn nó không có nhàm chán. Đúng đối với giới trẻ.
Làm như vậy thì các bạn ngồi, các bạn nghe, các bạn rất là thích, các bạn không có bị mệt. Mình phải làm sao để khán giả không buồn ngủ. Thì tụi em mới xây dựng, đưa tăng nhạc vào, và đưa những bài nhạc tuồng cổ vào để khán giả trẻ tiếp nhận dễ dàng hơn và tụi em thành công. Và khi mà khán giả đón nhận tụi em á, thì khán giả sẽ có một cái lập trình. Tại vì mỗi tháng tụi em có một tuần thì khán giả lập trình ngày đó là đoàn Quỳnh Long sẽ hát những vở tuần đó. Tập cho khán giả quen cái lập trình đó là tự động là mình sẽ có một cái lượng khán giả duyên đến với cải lương, để mình có thể là giữ vững bộ môn cải lương tuồng cổ không bị mai một mà nó vẫn được phát triển và vẫn được lưu truyền.
Cái khó là phải làm sao dung hòa được giữa một bên là cái nhu cầu phải hiện đại hóa cái bộ môn nghệ thuật cải lương và một bên là phải giữ được những cái nét truyền thống của cái nghệ thuật này. Như vậy là khi mà Đăng Khoa và các đồng nghiệp trẻ làm các vở tuồng đó thì có gặp sự chỉ trích từ những giới nghệ sĩ lớn tuổi hay không? Tức là họ nói rằng các em làm như thế là biến chất cải lương rồi.
Dạ, lúc đầu có. Lúc đầu tụi em cũng nhận rất là nhiều ý kiến đóng góp từ các cô chú đi trước cũng như là khán giả. Tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Nhưng mà tụi em cứ xin là cho tụi em thử nghiệm đi. Khi mà tụi em thử nghiệm từ những cái tuồng đầu tiên thì khán giả đón nhận rất nhiều. Thì các cô chú cũng góp ý là các con phải làm sao mà để khán giả đừng quên cải lương. Thì khi mà những vở tuồng nó liên tục, anh cứ nghĩ một tháng một tuồng mà 6 năm như vậy là bao nhiêu tuồng? Rất là nhiều vở tuồng được phát hiện ra và được trình diễn ra. Thì các cô chú mới thấy được là những cái gì mà tụi em làm là tụi em dành cho cải lương. Và tụi em đang đi đúng đường. Tụi em tự làm trang phục, cách hát, cách diễn, cách dàn dựng, nó điện ảnh hơn. Lúc đó cô chú mới thấy được là các con làm đúng. Thì tụi em nhận được rất nhiều sự yêu mến và những cái lời động viên từ những cô chú đi trước. Ví dụ như em gặp nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, cô ba rất là ủng hộ và cô rất là khuyến khích là giới trẻ mà phải làm sao để nó phát huy và để nó giữ được giới trẻ đối với cái lương. Và khi mà em mới vừa làm xong cái la show chính của em là Diễm Mai đến 78, kịch bản do em dàn dựng, trên sân khấu em dùng hình lép chỉ là phụ thôi, còn tất cả cảnh hay là những gì đều chạy cảnh hết và võ thuật em đưa vào, thì khán giả đến rất đông, gần 1.000 khán giả trong đêm diễn đó.
Nhưng mà về nội dung kịch bản thì như thế nào? Tại vì nếu mà mỗi tháng một vở thì cũng không phải dễ mà kiếm được đủ kịch bản.
Thật sự điều may mắn của tất cả nghệ sĩ đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long là kịch bản của soạn giả Bạch Mai mà em rất là hạnh phúc gọi là mẹ. Mẹ có mấy trăm kịch bản như vậy, một tài sản quý giá cho đoàn. Thì đoàn diễn toàn là kịch bản của mẹ thôi. Tại vì mỗi một tháng sẽ một tuần và hình như là không có diễn lại những cái buổi tuần mà mình đã diễn qua. Và ngoài những kịch bản cũ một thời vang bóng của mẹ Bạch Mai thì mẹ có sáng tác riêng cho diễn viên của đoàn với những kịch bản mới. Thì luân phiên thay đổi, trong đó là mẹ sẽ lồng vào những cái tình tiết để cho khán giả gần hơn, khán giả đón xem nhiều hơn và lồng vào đó là những cái điệu nhạc. Nên nó không bị mai một và nó cũng không gây phản cảm cho khán giả xem. Nó vẫn là tính chất cải lương đó, nó vẫn là tuồng cổ của soạn giả Bạch Mai nhưng mà nó sẽ mới hơn với những cái dàn diễn viên trẻ. Với em thì kịch bản là cũng vậy, quan trọng là người diễn viên là phải nhiệt tình, là phải tích cực và bắt buộc là phải luyện tập thì kịch bản nó mới hay. Cái người nghệ sĩ cái luôn cực lắm anh, tại vì ca nhạc chỉ mặc áo vest vô là hát thôi, còn người nghệ sĩ cái luôn là chăm cài lược dắt quần áo son phấn. Ví dụ là 20 giờ hát là 15 giờ là có mặt rồi, lo phục trang, lo make up, lo đầu tóc, đâu phải một mình đâu. Một người đạo diễn, một người diễn viên, một người nhà sản xuất thì phải lo hết tất cả nghệ sĩ của đoàn, lo từ A tới Z. Người nghệ sĩ cái lương là phải là sức khỏe phi thường lắm, rồi theo trí nhớ, rồi kể cả tâm làm nghề nữa. Nếu mà người nghệ sĩ không có tâm không làm cái lương được đâu. Nhiều người cứ nghĩ là vô cái lương để kiếm tiền, em nói thật thời điểm này không có, thì tại sao nó không có tiền mà vẫn làm hoài? Nếu mà mình không làm thì ai làm đây? Thì tụi em phải có hai cái nghề, một cái nghề tay trái, một cái tay phải, làm sao để dung hòa được cái nghề của mình để mình nuôi cải lương. Nếu mà nói cải lương trong cái thời đại của tụi em vang bóng hay là đang nổi trội thì nó không nổi trội lắm, nó không vang bóng lắm, nhưng nó vẫn giữ được, nó vẫn có lửa, nó vẫn nhen nhóm được, nó vẫn được khán giả đón nhận là đã quá mừng rồi. Bản thân em là một người trẻ thì em mong muốn rằng tất cả những người trẻ như em phải yêu cải lương nhiều hơn.
Cảm ơn nghệ sĩ Đăng Khoa rất nhiều đã dành thời gian cho chương trình của RFI Việt ngữ nhân dịp đầu năm mới và xin chúc nghệ sĩ Đăng Khoa tiếp tục có những thành công trên con đường nghệ thuật của mình.
Dạ, em xin được cảm ơn khán giả của RFI cũng như là anh Thanh Phương và chúc cho khán giả cũng như anh Thanh Phương được một năm mới nhiều sức khỏe, an vui, đặc biệt là yêu thương.
Và nếu như đã lỡ hẹn với Hoài Diệu hôm qua, thì mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt Mừng Xuân Quý Mão qua chủ đề Một Tấm Tình Xuân, Nụ Cười, Em và Hoa.
Xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. trong một đêm vui, một đêm gói chăn phòng thè đón cha mẹ về. Xuân âm u, lắc leo trong nguồn suối mơ, vừng reo rồi theo nắng lên từ trà trói trang lòng mẹ.
Cơn mưa bụi bắt đầu răng răng là lúc trời xuân nức nở về hạnh phúc. Thu mình qua ba ngày đông bút giá, vạn vật giờ đây mới thỏa sức, hít hà một làn gió nhẹ, một tia nắng ấm để vươn vai thức giấc. Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui, thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời, sao buổi đầu xuân êm ái thế, cánh hồng kết những nụ cười tươi. Một năm đã qua, dẫu buồn dẫu vui, ai cũng muốn ăn một cái Tết Nguyên Đán cùng nhau, muốn ngâm ngợi cái thời điểm giao mùa đẹp đẽ nhất trong năm. Trẻ con được may áo mới, đôi lứa mơ ước chuyện mai sau, gia đình sum vầy, nên vui lắm, phố phường rộn ràng tiếng cười. Đây cả mùa xuân đã đến rồi, từng nhà mở cửa đón vui tươi, từng cô em bé so màu áo, đôi má hồng lên mí nhảy cười. Xuân đấy, mân mờn dậy thì, tô hồng đôi má thiếu nữ, môi cười nàng e ấp, nhưng con tim ấy muốn nhảy điệu vang, sóng sánh nên xuân. Mùa xuân chín ửng trên đôi má, thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười. Mùa tươi mới của đất trời đã đánh thức những chồi non trên cành, chúng nhờ gió mang lời tự tình, gửi hương, gửi thanh, gửi sắc vào hồn hoa. Những tiếng ân tình hoa bào gió, sáu tào thọ thẻ bà hoa xuân. Xuân là em, e ấp môi cười, những bước chân em qua là từng chùm lộc vừng được nhuộm thắm bằng nụ hôn cháy bỏng của mùa xuân. Em nói gì với hoa trúng chím, niềm yêu như cuồng lửa, bởi nhe lên ngan ngát, chạm ánh làn mây trắng bay bay. Rồi đất trời đã say, nhịp đập trái tim em rồi như cung đàn tình yêu, vỗ cánh trao lượn cùng đàn chim én. Hoa lộc vừng khôn nguôi, em tuổi ước mơ đập cánh dập dìu, như lòng sông soi uốn lượn, vươn dậy, trao thanh sắc đồng vọng.
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân? Nhớ tháng năm xưa của tôi dại khờ, nhớ tiếng chuông cầm dòng hát.
Hoa rồi sẽ tàn, thanh xuân không thể nào dài lâu. Con người cũng có những lúc phải ra đi, nhưng tình yêu là mãi mãi. Một mùa xuân miên viễn chính là tình yêu vĩnh cửu ấy. Vậy nên nàng xuân đã gửi gắm hết niềm yêu thương vào những cành lập vừng thắm đỏ, một tấm lòng chung thủy sắt son để mà thì thầm về những chuyện tình đã qua. Xuân của đất trời nay mới đến, xuân của lòng người đã xốn sang. Xuân lúc xúc chen chúc sắc màu ngàn hoa, này mai này đào này hồng này cúc. Nếu má hồng người con gái là sắc thắm hoa đào, thì nụ cười tỏa nắng của cô ấy đã thắp bừng những cánh hoa mai. Về rồi đó ngoại ô thắm bột, phố xá ngược xuôi vun vút hoa mai vàng rưỡi. Này, anh xích lô chờ chuyến nắng tươi, màu của ánh sáng ban mai. hoàng mai ngỡ ngàng lung linh gọi mời. Bởi những nụ biếc đã cựa mình nhọc nhằn đi qua một mùa rét mướt, chúng nhẫn nại đợi chờ một ngày nắng đủ ấm, đủ gió để vỡ òa những cánh hoa mai vàng rực rỡ. Hoàng mai xuống phố lung linh và kiêu hãnh, cồn cào bởi áo dài em đi dạo một mình, chớp mắt thầm thì với màu hoa, buộc chiếc nơ đỏ để lấy hên an lành, nắng đùa óng vuốt trên hàng cây đường phố, bầy chim reo mùa xuân về.
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hơn. Mối tình đầu xuân ai thấu chăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày phong trần, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng anh bơ sầu, mộng vàng phủ tan theo gió chiều. Biết em
lại là em, cô gái thanh xuân căng tràn nhựa sống. Em có hay lời thì thầm về một mùa hoa rộn ràng, về giấc mơ xuân mà mùa đông đã kể cho các thiên thần nghe vào mỗi sáng. Em có mơ về một mùa xuân cho riêng mình, có hoa, có nắng, có đủ đầy yêu thương. Với ta, mùa xuân phải có nhiều cung bậc, nhiều thanh âm, nhiều giọng điệu, nhiều màu sắc vốn có của kiếp nhân sinh. Nên xin gửi vào đất trời một tấm tình xuân không náo nhiệt của người viễn xứ, có em, có hoa và đông đầy nỗi nhớ nhung. Paris có gì lạ không em? Mai anh về em có còn ngoan? Mùa xuân, hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim.
Paris, có gì lạ không em? Mai anh về, em có còn ngoan? Mùa xuân, hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp và Đức không loại trừ khả năng cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraine. Nga huy động tên lửa siêu thanh để tập trận chung với Trung Quốc và Nam Phi. Liên Âu tránh đưa vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách các tổ chức khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan hệ giữa Pháp và Đức bất đồng vẫn tồn tại bất chấp bề ngoài thuận hòa. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí kinh tế của RFI nói về công nghệ số phải chăng là thời kỳ vàng son của các tập đoàn GAFAM đã qua, và mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam với chủ đề đưa khán giả trẻ đến với sân khấu cải lương, Thanh Phương phỏng vấn nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.